chương 6, bao la và sâu sắc, hai hướng của con đường. Trên con đường hướng đến Phật giáo, có hai hướng đi phản ánh rõ rệt, hai phương pháp tập luyện. Mặc dù Đức Phật đã gộp thành một phương pháp, những bậc thầy vẫn truyền dạy cho học trò theo hai phương pháp. Tuy nhiên, giống như hai cánh của một con chim, chúng đều cần thiết khi chúng ta tiến hành cuộc hành trình tìm kiếm sự giác ngộ. Trạng thái không bị ràng buộc bởi những đau khổ hoặc trạng thái thông suốt hoàn toàn về cõi Phật mà chúng ta cố tìm kiếm nhằm giúp đỡ mọi người. Đến đây, chúng ta tập trung vào sự bao la. Việc luyện tập này được xem như một phương pháp nhằm mở rộng trái tim của chúng ta về lòng yêu thương và lòng từ bi, cùng những phẩm chất như lòng khoan dung tồn tại nơi một trái tim nhân hậu. Ở đây, việc luyện tập của chúng ta bao gồm việc phát huy những phẩm chất đạo đức và hạn chế những khuynh hướng phi đạo đức. Mở rộng trái tim có nghĩa là sao? Trước hết, chúng ta đều hiểu rằng hình tượng trái tim ở đây là một hình tượng ẩn dụ. Trong hầu hết mọi nền văn hóa, trái tim được xem như là một nơi chứa đựng lòng từ bi trắc ẩn, lòng yêu thương, lòng thương cảm, sự hiểu biết và tính ngay thẳng, chứ không đơn thuần chỉ là một bộ phận cơ bắp có chức năng tuần hoàn máu trong cơ thể. Theo quan điểm Phật giáo, cả hai phương pháp này đều diễn ra trong tâm hồn. Thật là buồn cười, theo quan điểm Phật giáo thì tâm hồn nằm nơi giữa ngực. Một trái tim rộng mở là một tâm hồn rộng mở. Một sự thay đổi nơi trái tim là một sự thay đổi nơi tâm hồn. Hơn nữa, trong nhất thời, khái niệm của chúng ta về trái tim tạo ra những lợi khí hữu ích để có cố gắng thông hiểu được sự khác biệt giữa sự bao la và sự sâu sắc của việc luyện tập. Một khía cạnh khác của việc luyện tập là sự thông suốt, cũng được biết đến như là sự sâu sắc. Ở đây, chúng ta đang tập trung vào đầu, nơi mà mọi sự hiểu biết, phân tích và nhận thức đều hiện diện. Xét khía cạnh thông suốt của việc luyện tập, chúng ta luyện tập nhằm nâng cao sự hiểu biết về tính tạm thời, điều bất hạnh của cuộc sống này và lòng vị tha. Những ai muốn có được sự thông suốt sâu sắc này có lẽ phải hy sinh cả đời để mà luyện tập. Tuy nhiên, chỉ cần nhận thức được tính tạm thời của mọi sự vật, chúng ta có thể có được sự thông suốt về chúng và mọi khái niệm về tính lâu bền. Khi chúng ta thiếu sự hiểu biết về bản chất đau khổ của cuộc đời này, lòng lưu luyến của chúng ta đối với cuộc đời này sẽ gia tăng. Nếu chúng ta trau dồi hiểu biết của mình về bản chất đau khổ của cuộc đời này, chúng ta sẽ chiến thắng lòng lưu luyến đó. Chủ yếu, mọi khó khăn của chúng ta đều xuất phát từ ảo tưởng cơ bản này. Chúng ta tin vào sự tồn tại cố hữu của chúng ta và của mọi sự vật hiện tượng khác. Chúng ta đề ra và bám vào những quan niệm về bản chất của mọi sự vật hiện tượng mà ở đó những điều phi thường hoàn toàn không xảy ra. Chúng ta hãy lấy một cái kế làm ví dụ. Chúng ta tin mà không nhìn nhận đầy đủ niềm tin này, rằng có một vật được gọi là ghế, phẩm chất giá trị của một cái ghế dường như tồn tại bên trong những bộ phận của nó, như chân, chỗ ngồi và chỗ dựa. Cũng giống như vậy, mỗi người trong chúng ta đều tin rằng có một cái tôi bền bỉ thiết yếu lan tỏa trong khắp tâm hồn và thể xác của chúng ta để cấu thành chúng ta. Phẩm chất bền bỉ thiết yếu này là do chúng ta gán cho nó. Nó thực sự không tồn tại. Tin vào sự tồn tại cố hữu này là một tri giác sai lầm cơ bản mà chúng ta phải loại trừ khỏi việc tập luyện thiền định theo hướng thông suốt. Tại sao? Bởi vì nó là căn nguyên của mọi đau khổ, nó là cốt lõi của mọi cảm xúc đau khổ. Chúng ta chỉ có thể loại bỏ được ảo tưởng sai lệch về bản thân và mọi sự vật này bằng cách sáng suốt trau dồi những tư tưởng đối kháng với ảo tưởng đó, nhận ra sự không tồn tại của phẩm chất bền bỉ thiết yếu đó. Một lần nữa, chúng ta trau dồi những tư tưởng đối kháng, giống như khi chúng ta phát huy lòng khiêm tốn để trừ khử tính kiêu căng của mình. Đầu tiên, chúng ta quen với những nhận thức sai lệch về bản thân, những nhận thức sai lệch về những điều phi thường tồn tại nơi bản thân chúng ta. Sau đó, ta phát huy một tri giác đúng đắn hơn về bản thân và mọi sự vật xung quanh. Dần dần, tri giác này sẽ thấm vào tâm hồn chúng ta, giống như những kiến thức dần dần thấm vào tâm trí của một người nghiên cứu, học hỏi những lời truyền dạy. Để tăng thêm sức mạnh của tri giác này, đòi hỏi sự luyện tập bền bỉ được trình bày ở những chương sau. Chỉ khi chúng ta luyện tập bền bỉ như vậy, tri giác này mới có thể thực sự gây tác động đến quan điểm của chúng ta về bản thân và mọi sự vật, sự việc. Bằng cách nhận thức ra được một điều rằng đời sống này chỉ là tạm bợ, chúng ta diệt trừ được tính ích kỷ cá nhân, gây ra mọi điều đau khổ. Phát triển sự thông suốt là một quá trình làm cho chúng ta suy nghĩ đúng đắn, theo đúng bản chất của mọi đối tượng. Qua quá trình này, chúng ta dần dần khai trừ những tri giác sai lầm về thực tế mà chúng ta đã bám vào bao lâu nay. Điều này không phải dễ dàng. Để hiểu được sự tồn tại thực chất của mọi đối tượng, đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu và suy xét rất nhiều, để nhận ra được rằng mọi sự vật đều không tồn tại cố hữu. Đó là một điều hiểu biết sâu sắc, đòi hỏi chúng ta phải nhiều năm suy ngẫm và thiền định. Chúng ta nên bắt đầu hòa mình vào những quan điểm này. Phần sau của sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, tiếp ngay đây, chúng ta hãy quay lại với phương pháp khảo sát ý niệm về lòng từ bi. Chương 7. Lòng từ bi. Lòng từ bi là gì? Lòng từ bi là lòng ao ước sao cho tất cả mọi người không phải gánh chịu đau khổ. Qua lòng từ bi, chúng ta khát khao đạt tới sự giác ngộ. Qua lòng từ bi, chúng ta hứng thú tham gia vào việc luyện tập đức hạnh dẫn dắt chúng ta đến với cõi Phật. Vì thế, chúng ta phải cống hiến hết mình để phát triển lòng từ bi. Cảm thông. Bước đầu tiên, để có được một tấm lòng từ bi, chúng ta phải phát triển sự thông cảm và gần gũi của chúng ta đối với mọi người. Chúng ta phải thấu hiểu được mọi mức độ đau khổ của họ. Chúng ta càng gần gũi với một người nào đó, chúng ta càng thấy rằng những đau khổ mà người đó đang phải gánh chịu là không thể chịu được. Sự gần gũi mà tôi nói ở đây không phải là một sự gần gũi về thể xác, cũng không nhất thiết phải là sự gần gũi về tình cảm. Đó là cảm xúc về trách nhiệm, về sự quan tâm đến mọi người. Để phát huy sự gần gũi như vậy, chúng ta phải yêu mến mọi người. Chúng ta phải ý thức được rằng sự gần gũi giúp mọi người cảm thấy an tâm và hạnh phúc hơn. Chúng ta phải nhận thấy rằng mọi người sẽ tôn trọng chúng ta biết bao nhiêu một khi chúng ta đối xử với họ bằng một thái độ nồng ấm. Chúng ta phải chiêm nghiệm về những khuyết điểm của lòng kiêu ngạo, nhận thức được rằng lòng kiêu ngạo chỉ làm cho chúng ta đối xử theo chiều hướng phi đạo đức, và nhận ra rằng của cải của cha mẹ chúng ta đã chiếm mất một phần lớn ưu thế của những người không may mắn như thế nào. Chúng ta phải chiêm nghiệm về lòng tốt của mình dành cho mọi người. Điều này cũng là thành quả của việc đào luyện lòng cảm thông. Chúng ta phải nhận ra rằng của cải của chúng ta thực sự phụ thuộc vào sự chung sức của mọi người. Mọi thành quả trong cuộc đời này đều do mọi người góp sức làm việc tích cực mà ra. Khi chúng ta nhìn xung quanh mình, căn nhà mà chúng ta ở, con đường mà chúng ta đi, quần áo mà chúng ta mặc, thức ăn mà chúng ta ăn, chúng ta phải ý thức được rằng tất cả những thứ này đều do mọi người làm ra. Không có thứ gì tồn tại cho chúng ta hưởng thụ và sử dụng mà không xuất phát từ lòng tử tế của những người vô danh dành cho chúng ta. Khi chúng ta suy niệm theo cách này, lòng cảm kích mà chúng ta dành cho mọi người tăng lên, cả lòng cảm thông và sự gần gũi của chúng ta đối với mọi người cũng tăng lên. Chúng ta phải cố gắng ý thức được sự phụ thuộc của chúng ta vào những người mà chúng ta cảm thấy yêu thương. Nhận ra được điều này làm cho chúng ta càng gần gũi họ hơn. nó đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc mọi người lâu dài bằng những ánh mắt trìu mến thân thương. Chúng ta phải biết được tác động tích cực to lớn của thái độ cư xử thân thiện của mình. Khi chúng ta kháng cự lại thái độ ngạo mạn kiêu căng của mình, chúng ta có thể thay thế vào đó là một thái độ tôn trọng mọi người. Một điều nữa là chúng ta không nên mong đợi thái độ của mình đối với mọi người có thể thay đổi nhanh chóng. Nhận ra đau khổ của mọi người. Sau khi phát triển lòng thông cảm và sự gần gũi, việc rèn luyện quan trọng tiếp theo trong quá trình tu dưỡng lòng từ bi của chúng ta là việc hiểu biết tường tận bản chất của đau khổ. Lòng từ bi của chúng ta đối với mọi người phải xuất phát từ hiểu biết về những đau khổ của mọi người. Một điều rất rõ ràng của quá trình suy ngẫm về đau khổ đó là nó có khuynh hướng trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn khi chúng ta tập trung vào chính đau khổ của chúng ta, rồi sau đó mở rộng sang đau khổ của mọi người. Lòng từ bi của chúng ta đối với mọi người tăng lên khi sự nhận biết của chúng ta về đau khổ của mọi người tăng lên. Tất cả chúng ta đương nhiên có thiện cảm với những người đang gánh chịu những đau khổ về bệnh tật hoặc đau khổ khi mất mát người thân. Đây là một loại đau khổ, theo Phật giáo gọi là đau khổ của đau khổ. Để có được lòng từ bi đối với những người gặp phải những gì mà Phật giáo gọi là đau khổ của sự đổi thay, thì khó khăn hơn. Đau khổ của sự đổi thay xảy ra theo kỳ hạn. Nó có thể là sự thích thú về danh tiếng và của cải. Đây chính là loại đau khổ thứ hai. Khi chúng ta trông thấy mọi người thích thú với những thành công trần tục này, thay vì cảm thấy thương xót, bởi vì chúng ta biết chắc rằng niềm vui đó cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc và bỏ lại họ với sự thất vọng chán chường. Thường thì phản ứng của chúng ta là cảm thấy thán phục và đôi khi thậm chí là ganh tị. Nếu chúng ta không hiểu thực sự về đau khổ và bản chất của đau khổ, chúng ta sẽ nhận ra rằng danh tiếng và của cải chỉ là tạm bợ và niềm vui mà chúng đem lại đương nhiên sẽ kết thúc, làm cho người ta phải đau khổ. Cũng có một loại đau khổ thứ ba, sâu sắc hơn, nó là sự đau khổ tinh vi nhất. Chúng ta liên tục phải gánh chịu những đau khổ này, nó là một sản phẩm của vòng luẩn quẩn. Bản chất của vòng luẩn quẩn là chúng ta liên tục chịu ảnh hưởng của những suy nghĩ và những cảm xúc tiêu cực. Và khi chúng ta chịu sự ảnh hưởng đó, chính sự tồn tại của chúng ta là một hình thức đau khổ. Loại đau khổ này kéo dài suốt cuộc đời của chúng ta. Quay chúng ta trong cái vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực và những hành vi phi đạo đức. Tuy nhiên, hình thức đau khổ này rất khó nhận ra. Nó không phải là một trạng thái đau khổ rõ rệt mà chúng ta gặp phải ở đau khổ trong đau khổ. Nó cũng không phải là điều trái ngược của danh tiếng và của cải như chúng ta gặp phải ở đau khổ của sự đổi thay. Đau khổ tỏa khắp này là loại đau khổ sâu sắc nhất. Nó tràn ngập trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Một khi chúng ta trau dồi được sự thông hiểu sâu sắc về ba mức độ đau khổ này qua sự từng trải của chúng ta dễ dàng tập trung, tìm hiểu và nhận ra được ba mức độ đau khổ của mọi người. Từ đó, chúng ta phát triển lòng mong ước mọi người thoát khỏi sự đau khổ. Một khi chúng ta kết hợp được cảm xúc cảm thông của mình đối với mọi người với sự thông hiểu sâu sắc về đau khổ mà họ gánh chịu, chúng ta có khả năng phát sinh lòng từ bi chân thành đối với mọi người. Chúng ta phải thực hiện quá trình này liên tục. Chúng ta có thể so sánh quá trình này với việc chúng ta mồi lửa bằng cách cọ xát hai viên đá với nhau. Để có thể cháy được, chúng ta biết rằng chúng ta phải duy trì sự ma sát liên tục, làm tăng nhiệt độ tới một mức mà gỗ có thể bén lửa. Tương tự, khi chúng ta cố gắng phát triển những phẩm chất tinh thần như lòng từ bi, chúng ta phải thường xuyên áp dụng những kỹ thuật cần thiết để đạt kết quả như mong muốn, chứ không phải cứ mãi quanh quẩn với những phương pháp may rủi. lòng yêu thương, tử tế. Vì lòng từ bi là ao ước mọi người thoát khỏi những đau khổ của mình, lòng yêu thương tử tế là ao ước mọi người được hưởng niềm hạnh phúc. Cùng với lòng từ bi, khi rèn luyện lòng yêu thương tử tế, chúng ta cần phải bắt đầu bằng cách tập trung cao độ vào việc thiền định của mình, rồi sau đó mở rộng phạm vi quan tâm đến mọi người ngày càng nhiều hơn, để cuối cùng thấu hiểu tường tận mọi đau khổ và hạnh phúc của mọi người. Đồng thời, chúng ta cũng phải chọn một người trung tín, một người không gây chút cảm xúc gì cho ta cả, làm đối tượng thiền định của mình. Sau đó, chúng ta mở rộng thiền định về bạn bè, những thành viên trong gia đình và cuối cùng là những kẻ thù của chúng ta. Chúng ta phải tập trung thiền định về một cá nhân, sau đó phát huy lòng từ bi và lòng yêu thương, tử tế của chúng ta dành cho cá nhân đó. Từ đó chúng ta có thể phát sinh được lòng từ bi và lòng yêu thương tử tế thực sự dành cho mọi người. Chúng ta phải tập trung thiền định về một cá nhân, nếu không chúng ta không thể tập trung thiền định để có được lòng từ bi và lòng yêu thương tử tế dành cho mọi người. Khi chúng ta liên kết được việc thiền định của mình với những người mà chúng ta không thích, chúng ta có thể nghĩ anh ta là một ngoại lệ. Chương 8. Thiền định về lòng từ bi. Lòng từ bi và sự trống rỗng. Lòng từ bi mà chúng ta phải đạt được xuất phát từ sự thấu đáo về sự trống rỗng, bản chất cơ bản của mọi thực tại. Tại điểm này, sự bao la và sự sâu sắc gặp nhau. Bản chất cơ bản này đã được trình bày ở chương 6, có nghĩa là mọi khía cạnh của thực tại đều không tồn tại cố hữu, mọi sự vật hiện tượng đều không có bản chất đồng nhất. Chúng ta cho là tâm hồn và thể xác của chúng ta tồn tại cố định. Từ đó, chúng ta có khái niệm về bản ngã, cái tôi, rồi chúng ta ý thức mạnh mẽ về bản ngã, bám chặt vào bản chất cố định của mọi sự vật hiện tượng. Ví dụ như, những phẩm chất của một chiếc xe, trong một chiếc xe mới mà chúng ta thích, và kết quả của nhận thức đó là chúng ta chịu những cảm xúc tức giận và buồn bực khi chúng ta không đạt được những gì mà chúng ta muốn. Xe, máy tính và mọi thứ. Chúng ta đã cụ thể hóa những phẩm chất của sự vật hiện tượng mà thực ra chúng không có. Khi lòng từ bi được kết hợp với những hiểu biết rằng mọi đau khổ đều xuất phát từ những quan niệm sai lầm về bản chất của thực tại, lúc đó chúng ta đến được nấc thang tiếp theo của cuộc hành trình rèn luyện tâm hồn. Khi chúng ta nhận thấy rằng căn nguyên của mọi đau khổ là nhận thức sai lầm này, nhận thức sai lầm về bản chất không thực sự tồn tại của sự vật hiện tượng, thì khi đó chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta có khả năng loại trừ được những đau khổ. Nhận thấy rằng đau khổ của mọi người là khó có thể tránh khỏi, mọi đau khổ của mọi người đều có thể được khắc phục, thì sự cảm thông của chúng ta về việc họ không thể tự giải thoát chính mình sẽ làm cho chúng ta có được một lòng từ bi mạnh mẽ hơn. Nếu không, cho dù lòng từ bi của chúng ta có mạnh mẽ cách mấy thì nó cũng trở thành thất vọng, thậm chí là vô vọng nữa. Thiền định về lòng từ bi và lòng yêu thương tử tế. Nếu chúng ta thực sự muốn phát triển lòng từ bi, chúng ta phải bỏ thời gian để mà luyện tập. Chúng ta phải cố cống hiến hết sức và bằng cả trái tim mình để đạt được mục tiêu đó. Nếu chúng ta có thời gian ngồi thiền định mỗi ngày thì càng tốt. Như tôi đã gợi ý, khoảng thời gian lúc sáng sớm là tốt nhất cho việc thiền định, bởi vì khi đó tâm trí chúng ta rất sáng suốt. Tuy nhiên, để trau dồi lòng từ bi, lúc sáng sớm vẫn chưa đủ, chúng ta phải luyện tập thiền định nhiều hơn như thế. Ví dụ, trong suốt buổi luyện tập thiền định chính thức của chúng ta cố gắng phát triển lòng cảm thông và sự gần gũi đối với mọi người. Chúng ta suy niệm về những đau khổ của họ, và một khi chúng ta có được cảm xúc từ bi thực sự trong lòng, chúng ta nên cố gắng giữ cho tâm của mình luôn ở trạng thái như vậy bằng cách sử dụng thiền định cố định mà tôi đã mô tả. Làm như vậy, chúng giúp chúng ta chìm đắm vào việc thiền định, và khi cảm xúc đó giảm dần, chúng ta lại áp đặt một số lý do để khơi dậy lòng từ bi của mình. Chúng ta lần lượt sử dụng luân phiên hai phương pháp thiền định, giống như công việc của một người thợ gốm. Tẩm nước, rồi tạo dáng xong rồi lại tẩm nước. Tốt hơn hết, khởi đầu chúng ta không nên tốn quá nhiều thời gian vào việc thiền định nghi thức. Chúng ta không thể phát sinh được lòng từ bi đối với mọi người chỉ qua một đêm. Chúng ta cũng không thể phát sinh được lòng từ bi đối với mọi người chỉ qua một tháng hoặc một năm. Nếu chúng ta có thể giảm thiểu bản năng vị kỷ của mình và phát huy lòng quan tâm đến mọi người trước khi chúng ta chết, thì có nghĩa là chúng ta đã trải qua một cuộc đời đẹp đẽ. Thay vì vậy, nếu chúng ta nôn nóng thúc đẩy bản tâm mau chóng đạt đến cõi Phật, trong một thời gian ngắn, chúng ta sẽ nhanh chóng chán ngán với việc luyện tập của mình. Nếu chúng ta chỉ ngồi đó và thực hiện thiền định chính thức vào buổi sáng sớm, thì chúng ta sẽ gặp phải một sự đối kháng. Chính bản thân chúng ta sẽ chán ngán. Lòng từ bi cao cả. Việc đạt được trạng thái cuối cùng của cõi Phật chỉ xảy ra đối với những người phi thường mà trong những kiếp trước họ đã tu luyện, và kiếp này họ mới có được cơ hội như vậy. Chúng ta chỉ có thể thán phục họ và lấy họ làm gương để phát huy sự bền chí của mình, thay vì nôn nóng thúc đẩy bản thân. Tốt hơn hết là mỗi chúng ta phải lựa chọn cho mình một cường độ luyện tập thiền định tương đối, không quá chậm chạp lười biếng mà cũng không quá nóng vội. Chúng ta phải bảo đảm được rằng, cho dù chúng ta có luyện tập thiền định theo cách nào đi nữa, thì chúng ta cũng duy trì được những ảnh hưởng mà việc thiền định tác động lên chúng ta. Từ đó, thiền định hướng dẫn mọi hành vi của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Bằng cách đó, những hành vi mà chúng ta thực hiện ngoài lúc chúng ta luyện tập thiền định của chính là một phần trong việc luyện tập lòng từ bi. Chúng ta dễ dàng có được sự cảm thông đối với một đứa bé đang nằm trên giường bệnh hoặc một người có chồng hay vợ qua đời. Chúng ta phải cố gắng mở rộng tấm lòng của mình đối với những người mà chúng ta hay đố kỵ và ganh tị, với những người đang sống một cuộc đời chung nhung lụa giàu sang. Hiểu rõ bản chất của đau khổ qua những buổi thiền định, chúng ta tự nhiên phát sinh được lòng từ bi đối với những người như vậy. Cuối cùng, chúng ta nên trải lòng từ bi của mình ra với tất cả mọi người theo cách này, nhận ra rằng mọi hoàn cảnh của họ luôn luôn không ngoài phạm vi của vòng luẩn quẩn của cuộc đời. Theo cách này, mọi tác động qua lại với mọi người đều trở thành tác nhân làm cho lòng từ bi của chúng ta thêm sâu sắc. Đây chính là cách mà chúng ta giữ cho lòng mình luôn rộng mở trong đời sống hàng ngày. Lòng từ bi chân thực mang một sức mạnh rất mãnh liệt và mang tính tự phát, giống như tình yêu thương của một bà mẹ khi chăm sóc đứa con của mình đang nằm trên giường bệnh. Qua năm tháng, lòng quan tâm chăm sóc của bà mẹ dành cho đứa con thấm nhuần và ảnh hưởng lên mọi suy nghĩ và hành động của bà. Đây chính là thái độ đối với mọi người mà chúng ta cần phải trau dồi. Khi chúng ta có được thái độ này, chúng ta phát sinh lòng từ bi cao cả. Một khi chúng ta phát sinh được lòng từ bi cao cả và lòng yêu thương tử tế, đồng thời trái tim của chúng ta được khuyến khích bởi những suy nghĩ vị tha, lúc đó chúng ta phải cố cống hiến hết mình cho việc giải thoát mọi người khỏi những đau khổ mà họ phải gánh chịu trong cuộc sống luân hồi. Cái vòng luẩn quẩn của việc sinh ra chết đi rồi lại được sinh ra mà tất cả chúng ta đều bị giam hãm trong đó. Đau khổ của chúng ta không giới hạn trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Theo quan điểm của Phật giáo, hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, loài người, là tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, chúng ta sẽ lại phải gặp nhiều khó khăn trong tương lai nếu chúng ta sử dụng một cách sai trái cơ hội hiện tại này. Lòng từ bi giúp chúng ta chế ngự được những suy nghĩ ngạo mạn và ích kỷ. Chúng ta hưởng niềm hạnh phúc cao cả và không bao giờ đi tìm hạnh phúc hay sự cứu vớt linh hồn cho riêng mình. Chúng ta liên tục phấn đấu phát huy và rèn luyện tâm hồn cũng như đạo đức của chúng ta vậy. Với lòng từ bi như vậy, cuối cùng rồi chúng ta sẽ tích lũy được mọi điều kiện cần thiết để đạt được sự giác ngộ hoàn toàn. Vì thế, chúng ta cần phải trau dồi lòng từ bi của mình ngay từ lúc khởi đầu việc luyện tập tâm hồn mình. Đến đây, chúng ta đã biết được những phương pháp rèn luyện giúp chúng ta chế ngự được những thái độ cư xử sai trái. Chúng ta đã thảo luận về nguyên tắc hoạt động của tâm hồn và những phương pháp mà chúng ta tác động lên tâm hồn để có được lòng từ bi và lòng yêu thương tự tế. Chúng ta chẳng cần phải ứng dụng một phương pháp bí ẩn nào cả. Chúng ta phải rèn luyện tâm hồn một cách khéo léo với sự kiên tâm trì chỉ, và chúng ta sẽ nhận thấy rằng lòng quan tâm của chúng ta dành cho mọi người sẽ ngày một tăng lên. Chương 9. Rèn luyện đức trầm tĩnh. Để thực sự cảm thấy động lòng thương xót đối với mọi người, chúng ta phải xóa bỏ được sự thiên vị trong thái độ của chúng ta. Thái độ bình thường của chúng ta bị tác động ảnh hưởng bởi những cảm xúc biệt đãi và luôn dao động. Chúng ta có cảm giác gần gũi dành cho người mà chúng ta yêu thương, đối với những người lạ, chúng ta cảm thấy xa cách và lạnh nhạt. Và đối với những ai chúng ta căm ghét thì chúng ta có thái độ ác cảm và khinh miệt. Tiêu chuẩn mà chúng ta phân loại mọi người thành kẻ thù hay bạn bè rất rõ ràng. Nếu một người gần gũi với ta hoặc tốt bụng tử tế với ta, người đó là bạn của ta. Nếu một người gây hại hoặc gây khó khăn cho ta, người đó là kẻ thù của ta. Kèm với sự ưa thích và chúng ta dành cho những người thân thương của chúng ta là những cảm xúc như lòng lưu luyến và sự khao khát được gần gũi yêu thương. Tương tự, chúng ta nghĩ về người mà chúng ta không thích với những cảm xúc tiêu cực như tức giận và căm thù. Do đó lòng từ bi của chúng ta dành cho mọi người luôn luôn có giới hạn, thiên vị, thành kiến và được quyết định bởi một điều kiện là liệu chúng ta có cảm thấy gần gũi với họ hay không. Lòng từ bi chân thực phải là vô điều kiện. Chúng ta phải trau dồi đức trầm tĩnh để vượt qua được những cảm xúc thiên vị và phân biệt. Một cách để trau dồi đức trầm tĩnh là chúng ta suy ngẫm về tính không chắc chắn của tình bạn. Đầu tiên, chúng ta phải cân nhắc nhận ra được rằng không có sự đảm bảo nào rằng người bạn thân của chúng ta hôm nay sẽ mãi mãi là bạn thân của chúng ta. Tương tự, chúng ta có thể hình dung rằng sự không ưa thích của chúng ta dành cho một người nào đó sẽ không nhất thiết phải tồn tại mãi mãi. Những suy nghĩ như vậy khuyến tán những cảm xúc mạnh mẽ về thiên vị và phân biệt của chúng ta, làm suy yếu tính bất biến của tình cảm lưu luyến trong chúng ta. Chúng ta cũng có thể suy niệm về những hậu quả tiêu cực của lòng lưu luyến mà chúng ta dành cho bạn bè và thái độ thù địch mà chúng ta đối với kẻ thù. Những cảm giác của chúng ta đối với bạn bè và người yêu đôi khi làm cho chúng ta mù quáng. Chúng ta phóng đại những phẩm chất mà mình khao khát nơi người đó. Chúng ta tin chắc là mình không hề sai lầm. Sau đó, khi chúng ta nhận thấy sự việc không đúng với những gì mà chúng ta phóng đại, chúng ta kinh ngạc, chúng ta choáng váng. Chúng ta rớt từ đỉnh cao tột cùng của tình yêu và mơ ước xuống sự thất vọng, chán ghét và thậm chí là tức giận. Trong một số trường hợp, cảm giác hài lòng và thỏa mãn trong mối quan hệ với một người nào đó mà chúng ta yêu thương có thể trở thành sự thất vọng và căm thù. Những người có tình yêu lãng mạn và lòng căm thù chính trực thường bị lôi cuốn bởi những cảm xúc này. niềm vui của họ chỉ là thoáng qua. Theo quan điểm Phật giáo, tốt hơn hết, chúng ta nên tránh sự lôi cuốn của những cảm xúc như vậy ngay từ lúc đầu. Những ảnh hưởng khi bị chế ngự bởi lòng căm thù là gì? Người Tây Tạng cho rằng lòng căm thù là thái độ chống đối thù nghịch từ sâu thẳm trong lòng. Có một điều gì đó không ổn khi chúng ta phản ứng lại những điều bất công và những tổn thương bằng lòng thù địch. Lòng căm thù của chúng ta chẳng gây ảnh hưởng nào lên kẻ thù của chúng ta cả. Nó không gây tác hại cho họ. Đúng hơn, chính chúng ta phải chịu những hậu quả xấu và sự đau đớn do lòng căm thù của chúng ta gây ra. Nó gặm nhấm chúng ta từ bên trong. Khi tức giận, chúng ta ăn không ngon, chúng ta không thể ngủ ngon, chúng ta chỉ trở mình qua lại mà không thể chợp mắt được. Nó ảnh hưởng tới chúng ta mạnh mẽ. Trong khi đó, kẻ thù của chúng ta vẫn tiếp tục sống hạnh phúc, vui vẻ, không hề biết tới những gì mà chúng ta đang phải gánh chịu. Thoát ra khỏi lòng tức giận căm thù, chúng ta có thể xử lý một tình huống bằng những phản ứng sáng suốt và có hiệu quả hơn nhiều. Nếu chúng ta tiếp cận mọi vấn đề với một tâm trí điềm tĩnh, chúng ta sẽ nhìn nhận, quan sát mọi vấn đề một cách rõ ràng hơn và từ đó quyết định phương pháp tốt nhất để xử lý vấn đề. Ví dụ, nếu một đứa bé đang làm một điều gì đó gây nguy hiểm cho chính nó và mọi người, như là chơi với những que diêm, chúng ta có thể trừng phạt nó. Khi chúng ta đối xử một cách thẳng thắn như vậy, một điều rất có khả năng xảy ra, đứa bé sẽ không đáp ứng được sự tức giận của chúng ta, mà là đáp ứng thái độ khẩn cấp và lo ngại của chúng ta. Đây là cách để chúng ta nhận ra rằng kẻ thù của chúng ta thực ra là sự căm thù ở trong lòng chúng ta. Đó là tính ích kỷ, lòng lưu luyến và sự tức giận của chúng ta. Khả năng kẻ thù của chúng ta gây hại cho chúng ta rất hạn hẹp, trong khi đó thì những cảm xúc ích kỷ, lòng lưu luyến và sự tức giận lại gây hại trực tiếp cho chúng ta. Nếu một người đó có thách thức, kích động chúng ta nên suy ngẫm về bản chất của lòng căm thù, tức giận và kiềm chế bản thân mình, không trả đũa lại. Một điều khá rõ ràng là cho dù người đó có làm gì đi nữa, thì khả năng mà những hành động của người đó gây hại cho chúng ta hầu như không đáng kể. Mặt khác, khi những cảm xúc mạnh mẽ như cực kỳ tức giận, căm thù hoặc ham muốn xuất hiện, chúng tạo ra sự bối rối trong tâm hồn chúng ta. Ngay lập tức, chúng phá hoại sự yên tĩnh trong tâm hồn chúng ta và tạo cơ hội cho buồn phiền và đau khổ phá hoại việc luyện tập tâm hồn của chúng ta. Khi chúng ta rèn luyện tính trầm tĩnh bình thản, chúng ta có thể nhận thức được rằng những khái niệm về kẻ thù và bạn bè có thể thay đổi được và phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác. Không có ai vừa được sinh ra đã là bạn bè hay kẻ thù của chúng ta, và cũng không có một bảo đảm rằng những người bạn của chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của chúng ta. Bạn bè và kẻ thù được phân chia tùy thuộc vào thái độ cư xử của họ đối với chúng ta. Những người mà chúng ta tin rằng họ yêu thương, quan tâm, chăm sóc chúng ta thường xem họ như là những người bạn và người thân của mình. Những người mà chúng ta tin rằng họ có những ý định xấu và những mục đích có hại cho chúng ta xem họ như là kẻ thù của mình. Chúng ta xem lại mọi người là bạn bè hay kẻ thù đều dựa vào tri giác về những suy nghĩ và cảm xúc mà họ dành cho chúng ta. Vậy thì, không có ai thực sự là bạn bè của chúng ta, mà cũng không có ai thực sự là kẻ thù của chúng ta cả. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa hành vi của một người và con người thật của người đó. Thói quen này làm cho chúng ta quyết định rằng, bởi vì một hành vi nào đó hoặc lời nói nào đó, người đó là kẻ thù của chúng ta. Tuy nhiên, thực ra người đó không phải là bạn, mà cũng không phải là kẻ thù, không phải là Đức Phật, cũng không phải là Đức Chúa, không phải là người Trung Hoa, cũng không phải là người Tây Tạng. Trong nhiều trường hợp, cũng người đó, nếu chúng ta tiếp xúc lâu dài, thì lại trở thành bạn thân của chúng ta. Chẳng có gì lạ khi chúng ta suy nghĩ, ồ, bạn đã từng là kẻ thù của chúng ta trong quá khứ, còn hiện tại chúng ta là những người bạn tốt của nhau. Một cách khác, để rèn luyện đức trầm tĩnh và vượt qua cảm xúc riêng vị và phân biệt là chúng ta suy niệm rằng mọi người đều bình đẳng như nhau, đều khao khát được hạnh phúc và vượt qua đau khổ. Ngoài ra, tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng mình có quyền thỏa mãn khát vọng này. Chúng ta biện hộ cho điều này theo cách nào? Rất đơn giản, nó là một phần trong bản chất thực sự của con người. Tôi không phải là người duy nhất, tôi không có một đặc quyền nào cả. Bạn cũng không phải là người duy nhất, bạn cũng không có một đặc quyền nào cả. Khao khát của tôi muốn được hạnh phúc và vượt qua đau khổ là một phần trong bản tính của tôi. Đó cũng chính là một phần trong bản tính cơ bản của bạn. Vậy thì tất cả mọi người đều có quyền hưởng hạnh phúc và vượt qua đau khổ. Đơn giản là vì mọi người có chung bản tính cơ bản này. Dựa trên nền tảng của sự bình đẳng này, chúng ta phát huy đức thư thái trầm tĩnh đối với mọi người. Khi chúng ta thiền định, chúng ta phải cố gắng trau dồi tư tưởng. Chính bản thân mình mong muốn được hưởng hạnh phúc và vượt qua đau khổ. Mọi người cũng vậy, chính bản thân mình bẩm sinh đã có quyền thỏa mãn khát vọng này, và mọi người cũng có. Chúng ta nên lặp đi lặp lại nhiều lần suy nghĩ này, khi chúng ta thiền định và cả trong đời sống hàng ngày, cho tới khi nó thấm nhuần vào tâm hồn của chúng ta. Còn có một điều quan trọng nữa là đời sống của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào đời sống của mọi người. Chính sự tồn tại của chúng ta là kết quả của sự đóng góp của nhiều, rất nhiều sự tồn tại khác. Sự ra đời của chúng ta phụ thuộc vào cha mẹ chúng ta. Sau đó, chúng ta cần sự chăm sóc và tác động của cha mẹ chúng ta trong nhiều năm. Cách sinh nhai của chúng ta, nơi trú ngụ của chúng ta, phương tiện sinh sống của chúng ta, thậm chí sự thành công và danh tiếng của chúng ta là kết quả của sự chung sức của cha mẹ chúng ta và vô số người khác, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, vô số người khác có liên quan đến sự tồn tại của chúng ta, đó là chưa kể đến hạnh phúc của chúng ta. Nếu chúng ta mở rộng lối suy nhận, như vậy trong phạm vi một đời người, chúng ta có thể hình dung ra rằng xuyên suốt những kiếp trước của chúng ta, thực ra là kể từ lúc khai thiên lập địa, vô số người đã đóng góp vô số, kể vào đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi và kết luận, mình dựa vào đâu để mà đối xử phân biệt? Cứ sao mình lại có thể đối xử thân thiện với một số người và đối xử thù địch với một người khác? Mình phải vượt qua mọi cảm xúc phân biệt và thiên vị. Mình phải giúp ích cho mọi người một cách bình đẳng như nhau. Thiền định về đức trầm tĩnh. Chúng ta rèn luyện tâm hồn để nhận thức được sự bình đẳng thiết yếu của mọi đời sống bằng cách nào đây? Tôi, tốt nhất chúng ta nên trau dồi suy nghĩ về sự trầm tĩnh bằng cách trước hết chúng ta tập trung vào những người bà con lạ mặt và những người quen biết. Đối với những người này, bạn hoàn toàn không có những cảm xúc mạnh mẽ. Từ đó, bạn nên suy niệm một cách vô tư. Bạn tiếp tục suy niệm về bạn bè rồi đến kẻ thù. Khi có được thái độ vô tư, không thiên vị đối với mọi người, bạn nên thiền định về lòng yêu thương, về mong ước rằng mọi người sẽ tìm được hạnh phúc và họ đang tìm. Hạt giống của lòng từ bi sẽ lớn lên nếu bạn gieo nó trên một mảnh đất màu mỡ, một tâm hồn thấm nhuần lòng yêu thương. Khi bạn tưới lòng yêu thương vào tâm hồn mình, bạn có thể bắt đầu thiền định về lòng từ bi. Lòng từ bi ở đây đơn giản là mong ước mọi người vượt qua được mọi đau khổ.